Bác sĩ Hạt Dẻ bị đuổi ra khỏi lâu đài. Cậu bé Anh Đào khóc suốt buổi chiều. Công tước Quýt chỉ còn biết mỗi việc là ngồi trêu chọc nó. Ngài bá tước trẻ của chúng ta cứ khóc sướt mướt thế này thì chắc chỉ còn lại da bọc xương mất thôi. Ngài nói, Nam tước Cam giống như những người béo phệ còn giữ được lòng nhân từ. Ngài lấy một mẫu bánh gato của mình đưa cho Anh Đào để an ủi nó. Một mẫu vụn không hơn không kém, nhưng so với tính tham ăn của ngài thì như vậy cũng là hảo tâm lắm rồi. Còn hơn là hai bà bá tước không những không dỗ dành mà còn chê nhạo nó là khóc nhè. Thằng cháu của chúng ta có thể thay chỗ cho chiếc đài phun nước bị hỏng trong công viên được đấy, bà bá tước chị nói.
Đài phun nước mắt, bà bá tước em cười chế nhạo.
Con gà trống thì nổi cơn thịnh nộ.
Ngày mai tôi sẽ bắt cậu viết 3000 lần tôi không khóc khi đang ngồi ăn, bởi vì sẽ làm cho người lớn không ngon miệng.
Cuối cùng, khi mọi người thấy Anh Đào không chịu nín, bèn tống cổ nó đi ngủ. Cô dâu tây cố thử mọi cách an ủi nó, nhưng đều vô ích. Cô bé buồn rầu quá, cũng khóc theo nó.
Mày có thôi gào đi không, hả con ranh kia? Bà bá tước chị quát, kẻo tao đuổi cổ mày đi bây giờ.
Vì buồn rầu mà Anh Đào bị ốm, nó bắt đầu bị rét run lên tới mức nó có cảm tưởng như chiếc giường cũng rung lên, và nó ho dữ dội làm rung cả kính cửa sổ. Trong cơn mê sảng, nó luôn mồm gọi,
Cipollino ơi, Cipollino, củ cải ơi, củ cải.
Ngài cà chua quả quyết rằng rõ ràng thằng nhỏ bị ốm là do tên tội phạm nguy hiểm đã đột nhập vào lâu đài dọa nạt.
Ngày mai tôi sẽ ra lệnh bắt nó,
ngài nói để làm yên lòng người bệnh.
Ồ không, không, đừng làm như vậy,
Anh Đào thốt lên.
Tốt nhất là hãy bắt tôi đây này, hãy nhốt tôi vào ngục tối, chứ đừng động đến Cipollino, người bạn chân chính duy nhất của tôi.
Ngài gà trống cuống quýt sợ hãi, thằng nhỏ đang mê sảng rất nguy kịch. Mọi người cho gọi những bác sĩ nổi tiếng nhất tới. Đầu tiên là bác sĩ nắm giết ruồi, hay còn gọi là nắm đại hồng nhung, và ngài đã kê đơn cho loại thuốc làm từ những chú ruồi khô, nhưng bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm. Tiếp đó là bác sĩ Anh Đào dạy, ngài bảo những chú ruồi khô rất nguy hiểm đối với các bệnh loại này, và ngài khuyên hãy dùng vải trải giường được dắp nước của quả anh đào dại Nhật Bản để đắp cho bệnh nhân là tốt nhất. Có đến cả tá vải trải giường được tẩm nước quả anh đào dại quấn quanh người, nhưng anh đào vẫn không hề đỡ. Ngài bác sĩ Actiso đề nghị, theo tôi nên lấy cây Actiso tươi bọc quanh người bệnh
cùng với những chiếc gai ư?
Dâu tay hoảng hồn hỏi. Nhất thiết phải như vậy, nếu không thuốc sẽ không có tác dụng. Vậy là người ta lại chữa cho anh Đào bằng những cây artiso chặt ngay từ ngoài vườn. Thằng bé tội nghiệp kêu la và chồm lên khi bị những chiếc gai nhọn đâm, như người ta đang lột da nó. Các vị thấy chưa, bác sĩ artiso vừa xoa tay vừa nói, ngài bá tước trẻ của chúng ta có chiều hướng khá lên rồi, hãy tiếp tục chữa như vậy.
Tất cả đều là nhảm nhí và tầm bậy,
ngài giáo sư nổi tiếng Salad Raubina thốt lên. Thằng ngốc nào lại bảo các ngài chữa bằng cây artiso vậy? Các ngài hãy thử chữa bằng món nộm rau tươi xem.
Dâu tây ngầm cho mời bác sĩ Hạt Dẻ đang sống dưới gốc cây dẻ trong rừng tới. Người ta vẫn gọi bác là bác sĩ của những người nghèo, vì bác kê cho bệnh nhân rất ít thuốc và bệnh nhân trả tiền thuốc tùy tâm, ai có bao nhiêu đưa bấy nhiêu.
Khi bác Hạt Dẻ tới cổng lâu đài, những người gác cổng không muốn cho bác vào vì thấy bác đi bộ chứ chẳng có xe đưa xe đón gì.
Bác sĩ gì mà lại cút bộ thế kia, chẳng qua là cái bịp bợm qua đường thôi,
bọn lính canh báo cáo và định đóng cổng lại
khi thấy ngài gà trống xuất hiện. Như các bạn biết đấy, ngài gà trống luôn xuất hiện một cách đột ngột, nhưng lần này ngài đến thật đúng lúc và ra lệnh cho phép bác sĩ vào.
Bác sĩ Hạt Dẻ khám kỹ cho người bệnh, bảo chú Anh Đào lè lưỡi ra bắt mạch, nhẹ nhàng hỏi Anh Đào mấy câu, sau đó rửa tay và nói với giọng buồn rầu nhưng quả quyết,
cậu bé chẳng ốm đau gì, mạch đập khỏe chắc tim thì khỏi chê, tuyến lệ chẳng tắc viêm gì, chỉ bệnh ở nỗi một bề cô đơn.
Ngài định ám chỉ cái gì vậy?
Ngài cà chua bực tức ngắt lời.
Tôi không ám chỉ gì cả, tôi nói sự thật, cậu bé này chẳng ốm đau gì cả, đơn giản là cậu ta mắc chứng u sầu.
Đó là bệnh gì vậy?
Bà bá tức dị hỏi. Bà ta rất thích chữa bệnh, và hễ cứ nghe thấy một bệnh gì mới lạ nào là y như rằng bà nghĩ mình mắc bệnh đó. Bà là người rất giàu, nên tiền thuốc và tiền khám chữa bệnh đối với bà chẳng có nghĩa lý gì cả. Đây không phải là bệnh, thưa bà bá tước. Đó là nỗi buồn rầu cô đơn. Đứa trẻ cần phải có bạn bè. Tại sao các vị lại cấm nó chơi bời với lũ trẻ?
Ôi, giá như bác ta đừng nói câu đó thì hơn. Từ mọi phía, mọi người nhất loạt tuôn ra những lời quở mắng và lăng nhục bác.
Mì hãy cút ngay khỏi đây, ngài cà chua ra lệnh. Nếu không, tao sẽ cho bọn lính tóm cổ đuổi ra bây giờ.
Thật đáng xấu hổ, bà bá tước em chêm vào. Đáng xấu hổ rằng ngươi đã lợi dụng lòng hiếu khách và sự tin tưởng của chúng ta một cách đê tiện như thế đấy. Ngươi đã lừa dối để vào nhà chúng ta. Nếu muốn, ta có thể kiện ngươi ra tòa vì đã tự ý và xâm phạm thô bạo tài sản riêng tư. Có phải vậy không, ngài luật sư?
Và bà quay lại phía ngài đậu tròn, mà lúc nào cũng sẵn sàng ở bên cạnh khi cần đến sự giúp đỡ của ngài.
Đúng vậy, thưa bà bá tước, đó là tội hình sự rất nặng đấy ạ.
Và ngài luật sư không quên ghi ngay một cuốn sổ của mình. Theo đơn tố cáo của các bà bá tước anh đào về việc đã bị xâm phạm một cách thô bạo tài sản riêng, phạt bác sĩ Hạt Dễ 10.000 lia. Ghi chú, lia, đơn vị tiền tệ của Ý. Hết ghi chú.
9. Ngài Tổng Tư lệnh đội quân chuột phải phát tín hiệu rút lui.
Chắc các bạn muốn biết những tù nhân mà ngài cà chua ra lệnh bắt giam gồm bác Bí Đỏ, giáo sư Quả Lê, bác thợ giày Quả Nho, vợ bác Bí Đỏ và những người khác hiện đang làm gì ở trong tù. Rất may là giáo sư Quả Lê đã mang theo được mẫu nến và bác biết rằng trong tù rất tối tăm và nhiều chuột. Để đuổi lũ chuột đi, đầu tiên bác ta kéo đàn. Lũ chuột không thích loại nhạc chân chính, hễ cứ nghe thấy tiếng réo rắt của chiếc đàn vĩ cầm là chúng lại bỏ chạy thục mạng, nguyền rủa cái nhạc cụ đáng ghét vì tiếng kêu của nó giống tiếng mèo. Cuối cùng thì tiếng nhạc không chỉ làm cho lũ chuột sợ hãi mà ngay cả bác Quả Nho cũng không chịu nổi. Giáo sư Quả Lê là người đa sầu và chơi toàn những bài buồn rơi nước mắt. Vì vậy mọi người đề nghị bác đừng chơi đàn nữa. Nhưng hễ cứ im tiếng đàn là lũ chuột, chắc các bạn đã hình dung ra được, lại tấn công. Chúng chia thành 3 đội quân. Tổng tư lệnh là tướng chuột đuôi dài trực tiếp chỉ huy. Đội quân thứ nhất đột nhập từ phía trái và điều đầu tiên là phải cướp được cây nến. Nhưng thật bất hạnh cho ai dám dũng cảm ăn nến. Ta là chỉ huy của các ngươi và tất nhiên ta phải là người đầu tiên cắn vào cây nến đó. Đội quân thứ hai từ phía phải và có nhiệm vụ tấn công chiếc đàn. Chiếc đàn này được làm từ nửa quả lê chín mọng và lẽ dĩ nhiên là rất ngon. Còn đội quân thứ ba phải nhảy bổ lên trán và tiêu diệt kẻ thù. Chỉ huy của các đội quân giải thích rõ ràng nhiệm vụ cho bọn lính. Tướng chuột đuôi dài ngồi trên chiếc xe tăng. Thực ra nó không phải là xe tăng mà là một mảnh gớm buộc vào đuôi của 10 chú chuột khỏe mạnh. Những tên lính thổi kèn phát tín hiệu tấn công và chỉ sau vài phút trận chiến đã kết thúc. Tuy nhiên lũ chuột chưa kịp ăn chiếc đàn vì giáo sư giơ nó lên cao quá đầu mình. Nhưng cây nến thì biến đâu mất, cứ như là bị gió thổi đi, và các bạn của chúng ta phải sống trong bóng tối. Một thứ nữa cũng bị biến mất, nhưng để rồi sau các bạn sẽ biết được đó là cái gì.
Bác Bí Đỏ than thở. Ôi, tất cả là tại tôi.
Tại sao lại tại bác?
Bác Quả Nho lầu bầu. Nếu như tôi không nhồi nhét vào đầu là mình cần phải có ngôi nhà thì chúng ta đâu đến nỗi này.
Thôi, ông hãy bình tĩnh lại đi,
bác Bí Đỏ gái gắt lên. Ông đâu có phải là người bắt giam mọi người vào ngục.
Tôi đã già rồi, còn cần phải có nhà làm gì?
Bác Bí Đỏ vẫn tự giày vò. Tôi có thể ngủ trên ghế đá ngoài công viên cũng được cơ mà. Ở đó chẳng có ai quấy rầy tôi cả. Các bạn hãy gọi cai ngục đến đây và bảo rằng tôi xin tặng ngôi nhà đó cho ngài cà chua và sẽ nói cho ngài ấy biết chỗ cất giấu ngôi nhà đó.
Bác không được nói với chúng một lời nào cả, bác thợ giày tức giận nói.
Giáo sư Quả Lê buồn rầu mân mê những sợi dây đàn và thủ thỉ. Nếu như bác tiết lộ điều đó ra với bọn cai ngục thì sẽ gây họa cho bác
Mirtillo và...
Bác bí đỏ gái thì thầm: đừng nói tên ra đây. Ở đây tai vách mạch rừng, tường vách cũng có tai đấy.
Tất cả im lặng và nhìn quanh, nhưng trời tối om nên chẳng ai có thể nhìn thấy được xem tường vách có tai thật không.
Thực ra thì tường có tai thật, chính xác là có một tai, một lỗ tròn được nối với một chiếc ống giống như chiếc điện thoại bí mật, truyền tất cả những lời nói ở trong ngục tới thẳng phòng của ngài cà chua. Rất may là khi đó ngài cà chua đang còn bận rộn quanh giường cậu anh đào. Trong sự tĩnh lặng lại vang lên tiếng kèn thôi thúc.
Lũ chuột đang chuẩn bị tấn công tiếp.
Chúng quyết tâm phải giành bằng được chiếc đàn của giáo sư Quả Lê.
Để dọa chúng, giáo sư tổ chức buổi hòa nhạc.
Bác đưa cây đàn lên cầm, hào hứng vung chiếc mã vĩ, và mọi người nín thở chờ đợi. Đợi mãi, đợi mãi, cuối cùng thì mọi người đều phải lấy lại hơi, còn chiếc đàn thì chẳng phát ra tiếng kêu nào.
Sao vậy, không chơi được à?
Bác Quả Nho tò mò hỏi.
Ôi, lũ chuột đã chén mất chiếc vĩ mã của tôi rồi.
Bác Quả Lê nghẹn ngào thốt lên. Quả thật, chiếc vĩ mã đã bị gặm, chỉ còn lại vài cm.
Không có vĩ mã, tất nhiên là không thể chơi đàn được.
Còn lũ chuột thì đang hò hét tấn công.
Ôi, tất cả là tại tôi.
Bác bí đỏ thở dài thường thượt.
Bác hãy thôi thở dài đi và hãy giúp chúng tôi,
bác Quả Nho nói. Nếu bác quen thở dài và rên rỉ thì có lẽ bác cũng biết bắt chước tiếng mèo kêu.
Tiếng mèo kêu ư?
Bác bí đỏ tự ái hỏi. Tôi rất ngạc nhiên. Tôi cứ nghĩ bác là người đứng đắn, thế mà lúc này lại có thể đùa được.
Bác Quả Nho không hề đáp lại, mà tự mình bắt chước tiếng mèo kêu để ngăn đội quân chuột lại.
Mèo, mèo.
Bác thở dài kéo dài giọng.
Mèo, mèo.
Giáo sư lặp lại, giọng thiểu não, nhưng vẫn không ngừng suýt xoa tiếc rẻ chiếc mã vĩ của mình.
Thời có vong linh của ông nội ta là chuột đệ tam, vua của tất cả các kho tàng, rằng họ đã đưa mèo tới đây rồi.
Tướng chuột đuôi dài thốt lên và phanh đứng chiếc xe tăng của mình lại.
Ngài chỉ huy, chúng ta bị bán đứng rồi.
Một trong số chỉ huy của các đội quân chạy tới báo. Đội quân của tôi đã gặp phải cả một sư đoàn mèo hoang được trang bị tới tận răng.
Thực ra quân chuột chẳng hề gặp một con mèo nào cả, chẳng qua chúng quá khiếp sợ mà thôi. Mà nỗi sợ hãi, như các bạn biết đấy, có đôi mắt rất to.
Ngài chỉ huy chuột đuôi dài lấy chân vuốt vuốt chiếc đuôi. Khi căng thẳng, ngài thường dùng chân vuốt đuôi. Vì thế mà chiếc đuôi của ngài phải chịu khốn khổ đến nỗi
bọn lính chuột ngầm gọi ngài chỉ huy của mình là tướng không đuôi.
Thời có vong linh của cụ tổ ta là chuột đuôi dài đệ nhất, chúa tể của các kho tàng, rằng những kẻ phản bội sẽ bị trừng trị. Còn bây giờ, hãy ra lệnh rút quân.
Các vị chỉ huy không chờ phải nhắc lại mệnh lệnh, những tiếng kèn nổi lên và cả đội quân vội vã rút lui dưới sự chỉ huy của tướng không đuôi đang ra roi một cách không thương tiếc thúc bọn lính kéo xe tăng.
Bằng cách đó, những người bạn của chúng ta đã anh dũng đẩy lùi cuộc tấn công của quân thù.
Đang vui vẻ chúc mừng nhau, họ bỗng nghe thấy có tiếng ai đó gọi khe khẽ.
Bác bí đỏ ơi, bác bí đỏ.
Bác gọi tôi đấy à, bác giáo sư?
Không, bác Quả Lê trả lời. Không, tôi không gọi.
Tôi có nghe thấy, hình như có ai gọi tôi mà.
Bác bí đỏ ơi, bác bí đỏ ơi.
Giọng nói lúc nãy lại vang lên.
Bác bí đỏ gái quay sang hỏi bác Quả Nho.
Bác Quả Nho ơi, bác kêu như vậy đấy à?
Bác sao vậy?
Tôi hoàn toàn không hề nghĩ tới chuyện kêu. Tôi chỉ gãi gáy, bởi vì trong đầu tôi vừa nảy ra một ý.
Bác bí đỏ ơi,
giọng nói lại vang lên.
Cháu là dâu tây đây.
Thế cháu ở đâu?
Cháu đang ở trong phòng của ngài cà chua và đang nói với các bác bằng chiếc điện thoại bí mật của ngài ấy. Bác có nghe thấy cháu nói không?
Có.
Và cháu cũng nghe rất rõ. Ngài cà chua sắp về, có người muốn nhắn tin cho các bác.
Ai nhắn tin?
Cipollino. Cậu ấy nhắn tin để các bác yên lòng. Hãy tin ở bạn ấy. Bạn ấy đang tìm cách giải thoát cho các bác. Chỉ có điều, các bác đừng có nói cho ngài cà chua chỗ cất giấu ngôi nhà. Đừng nản lòng, Cipollino sẽ thu xếp tất cả.
Chúng tôi sẽ không khai báo điều gì cả và sẽ đợi.
Bác quả nho thay mặt mọi người trả lời: Hãy bảo với Cipollino là nhanh nhanh lên, bởi vì ở đây chúng tôi bị lũ chuột bao vây và không biết còn cầm cự được bao lâu nữa. Cháu có thể kiếm cho các bác nến và diêm không? Các bác có một mẫu nến nhưng đã bị lũ chuột ăn mất rồi. Hãy đợi một lát, cháu sẽ quay lại ngay.
Tất nhiên rồi.
Sau vài phút lại nghe thấy tiếng của dâu tây. Hãy đón lấy, cháu thả nến vào nhé. Nghe thấy có tiếng loạt xoạt và có cái gì đó đập đúng vào mũi bác bí đỏ. Trong bọc là cây nến và bao diêm. Cảm ơn cháu nhé, dâu tây. Mọi người đồng thanh hô vang. Tạm biệt, cháu phải đi đây, nghe cà chua đang về đấy.
Đúng lúc đó, nghe cà chua bước vào phòng, nhìn thấy dâu tây đang quanh quẩn cạnh chiếc điện thoại bí mật. Ngài lo lắng hỏi: Mày làm gì ở đây thế?
Cháu lau chiếc bẫy này.
Bẫy nào?
Cái này, chẳng lẽ đây không phải là bẫy chuột sao?
Ngài cà chua thở phào nhẹ nhõm. May quá, ngài nghĩ thầm, con hầu này ngốc nghếch đến nỗi bảo chiếc điện thoại của ta là chiếc bẫy chuột. Ngài mừng ra mặt và thậm chí còn tặng cho dâu tây chiếc giấy gói kẹo.
Này, cầm lấy, ngài hào phóng nói, mày có thể liếm mẫu giấy này, nó ngọt lắm. Mới năm ngoái nó còn bọc chiếc kẹo caramel có nhân rượu rum đấy.
Dâu tây cúi chào cảm ơn. Sau 7 năm hầu hạ ở đây, ngài đã cho cháu những 3 chiếc giấy gói kẹo rồi, thưa ngài.
Thấy chưa? Ngài cà chua thở phì phì. Có nghĩa ta là ông chủ tốt. Hãy biết nghe lời và mày sẽ cảm thấy thoải mái.
Ai tự do thì người đó thấy thoải mái.
Dâu tây trả lời và lần nữa cúi chào rồi chạy đi làm việc của mình.
Ngài cà chua xoa tay và nghĩ, giờ thì ta ngồi vào chỗ điện thoại, thử xem bọn chúng trò chuyện với nhau những gì. Có thể ta sẽ biết được khối điều hay. Cũng có thể ta sẽ biết được nơi chúng cất giấu ngôi nhà đáng nguyền rủa kia.
Nhưng những người bạn của chúng ta đã được dâu tây cảnh báo kịp thời. Và khi ngài cà chua đến chỗ điện thoại để nghe trộm, họ quyết định trêu cho ngài phải tức giận. Tất cả đồng thanh chửi rủa ngài một cách thậm tệ.
Ngài cà chua muốn hét lên,
tao sẽ cho chúng mày biết tay.
Nhưng lúc này ngài lại không muốn mình bị phát hiện.
Vì thế, để khỏi phải nghe những lời thóa mạ mình, ngài nghĩ tốt nhất là nằm yên. Trước khi đi ngủ, ngài lấy dẻ bịt kín chiếc ống nghe tự tạo làm bằng chiếc phễu thường dùng để rót rượu vào chai.
Trong ngục, bác quả nho bật diêm châm chiếc nến mới. Mọi người ngước lên và phát hiện ở góc trần nhà có một lỗ hổng của chiếc điện thoại bí mật.
Liền thỏa chí cười chế nhạo ngài cà chua, người mà có lẽ phải tức đến nổ ruột khi nghe thấy câu chuyện của những phạm nhân.
Nhưng niềm vui ở trong tù cũng chẳng được bao lâu. Tên chuột trinh sát nhìn thấy trong phòng giam có ánh sáng, hết chiếc mũi lên để đánh hơi và không để mất thì giờ vô ích, chạy như bay về báo với ngài không đuôi.
Thưa ngài, nó vui mừng báo cáo, mèo đã đi rồi.
Còn bọn tù nhân lại có nến mới.
Cái gì? Nến hả?
Ngài chỉ huy không đuôi chảy nước miếng và ngài liếm liếm những sợi râu nơi còn giữ nguyên được mùi vị của mẫu nến trước.
Hãy nổi lệnh tập hợp. Ngài lập tức ra lệnh.
Khi đội quân đã chỉnh tề, ngài đuôi dài, tức ngài không đuôi, dõng dạc nói.
Hỡi những chiến binh dũng cảm, tầng ngầm của chúng ta đang bị lâm nguy. Hãy tấn công kẻ thù và chiếm lấy cây nến. Chúng ta sẽ chén nó.
Tất nhiên, tự ta sẽ chén. Nhưng trước khi ta chén, ta cho phép lần lượt từng người trong số các ngươi được liếm nó một cái.
Hãy xông lên, hỡi những chiến binh gặm nhấm.
Đám chuột rít lên khoái trá, đuôi dựng ngược và nhất loạt xông trận.
Nhưng lần này bác quả nho cảnh giác, đặt cây nến vào một hốc nhỏ trên tường giữa hai viên gạch, cách sàn một đoạn cao.
Lũ chuột thử leo lên để chiếm cây nến, nhưng vô ích, bởi bức tường vừa phẳng lại vừa trơn.
Những con mắt khéo léo nhất thì cũng chỉ gặm được một phần chiếc đàn của bác quả lê, và cả chúng cùng phải quay về nhà.
Bởi vì ngài không đuôi điên tiết lên vì thất bại, đã quyết định phải áp dụng biện pháp quyết liệt hơn.
Không cần phải giải thích dài dòng, vị chỉ huy tập hợp quân lính thành hàng và ra lệnh treo tất cả những tên thứ 10 vì sự hèn nhát và hành động trộm cướp.
Đêm đó có một chuyện bất ngờ xảy ra.
Cipollino, dâu tây và củ cải gặp nhau ở ngoài vườn cạnh hàng rào để đánh giá tình hình.
Chúng say sưa trao đổi với nhau đến nỗi chẳng còn hay biết gì xung quanh cả.
chúng không phát hiện ra chú chó Mastino đang đi tuần tra. Chú chó phát hiện ra lũ trẻ và nhảy bổ vào chúng như bị điên. Nó không thèm gây sự với những cô bé mà lao thẳng vào quật ngã Cipollino và nhảy xổ lên ngực cậu ta, sủa ầm lên cho đến khi ngài cà chua xuất hiện và bắt giữ cậu bé. Các bạn có thể tưởng tượng ngài cà chua hài lòng đến mức nào. Tao sẽ tống mày vào phòng giam đặc biệt để mày biết mối thiện cảm đặc biệt của tao đối với mày. Ngài nói, phòng giam bình thường không xứng với một thằng vô lại như mày. Ngài cứ tự nhiên cho. Cipollino không chút do dự trả lời. Liệu nó còn có thể trả lời thế nào được nữa? Hay có thể bạn nghĩ rằng nó sẽ khóc lóc và lại van xin tha tội? Không, Cipollino được sinh ra trong một gia đình, nhà hành, trung thực. Mà ai còn có thể bắt phải khóc được, chứ họ hàng nhà hành, thì không bao giờ khóc trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
10. Cuộc phiêu lưu của Cipollino và bác chuột chuỗi từ phòng giam nọ tới phòng giam kia.
Đang đêm, Cipollino chợt tỉnh giấc. Nó cảm giác có ai đó gõ cửa. Ai thế nhỉ? Nó nghĩ, mình đang mơ chăng? Trong khi nó đang cố nghĩ xem cái gì đã làm nó tỉnh giấc, thì nó lại nghe thấy có tiếng động. Tiếng động đó đều đều, như có ai đó ở gần đâu đây, đang đào đất. Có ai đó đang đào đường hầm. Cipollino quả quyết như vậy và áp tai vào bức tường, nơi mà từ đó phát ra tiếng động. Nó còn chưa kịp đoán ra, thì bỗng thấy đất từ trên tường rơi lả tả, rồi một viên gạch rơi xuống, tiếp theo là ai đó nhảy phốc vào phòng. Quỷ thật, mình rơi vào đâu đây? Một giọng trầm trầm vang lên. Vào phòng giam của tôi, Cipollino đáp, nghĩa là vào phòng giam tối tăm nhất trong lâu đài của các bà bá tước anh đào. Xin lỗi, vì tối quá nên tôi không nhìn thấy quý khách để chào hỏi cho phải phép. Thế bạn là ai vậy? Xin lỗi, còn tôi thì lại quen với bóng tối. Ở đây đối với tôi là quá sáng sủa. Ở ngoài trời, tôi không nhìn thấy gì cả. À, ra vậy, có nghĩa bác là chuột chuỗi. Đúng vậy, chuột chuỗi trả lời. Từ lâu tôi đã định đào về hướng này, nhưng vẫn chưa có cơ hội để làm việc đó. Hang của tôi dài hàng chục km, nằm sâu dưới đất, cần phải trông coi, sửa chữa và dọn dẹp. Lại còn bị nước ngấm vào, làm cho tôi bị sổ mũi liên tục. Cả những con giun khó chịu nữa, cứ cắm đầu vào mà đào, chẳng còn biết tôn trọng sức lao động của người khác. Tôi cứ hoãn việc này hết tuần này sang tuần khác. Nhưng sáng nay tôi tự nói với mình rằng, ngài chuột chuỗi ơi, nếu ngài quả thật là người ham hiểu biết và muốn nhìn ra thế giới, thì đã đến lúc phải đào hang mới rồi đấy. Và thế là tôi tiếp tục đào. Nhưng Cipollino cắt ngang câu chuyện của bác chuột chuỗi và thấy cần phải tự giới thiệu mình với bác. Cháu tên là Cipollino, có nghĩa là củ hành. Cháu là tù binh của ngài cà chua. Đừng phải giải thích nhiều để làm gì, bác chuột chuỗi nói. Tôi ngửi, thấy mùi đã biết ngay là cậu. Tôi rất thương cậu, cậu phải sống ở nơi sáng lóa như thế này. Có lẽ đây là sự thử thách thực sự. Nhưng cháu thì lại cho là quá tối tăm. Cậu lại cứ đùa, nhưng dù sao tôi cũng rất thương cậu. Con người quả là độc ác. Tôi nghĩ thế này, nếu như cậu muốn giam ai đó vào phòng tối, như thế cũng được, vì thực ra chỗ tối là nơi để cho con mắt được nghỉ ngơi thực sự. Cipollino hiểu rằng cách tranh luận với chuột chuỗi về vấn đề sáng và tối cũng chẳng có nghĩa lý gì, vì bác này đã quen với bóng tối trong hang của mình, và tất nhiên sẽ cho chuyện đó là quan trọng. Phải nói thật là ánh sáng làm cho cháu rất bực mình. Cipollino giả bộ thở dài. Thấy chưa, thế mà cậu cứ bảo. Chuột chuỗi rất xúc động vì những lời nói của Cipollino. Giá như cậu nhỏ đi một tí nữa, bác ta nói. Cháu ư? Chẳng lẽ cháu lại là người to lớn? Thề với bác, cháu có thể chui qua bất kỳ một lỗ chuột nào. À, quên, hang chuột. Có thể anh bạn trẻ ạ. Nhưng làm ơn đừng gọi hệ thống hành lang ngầm của tôi là lỗ hay hang chuột. Vậy là tôi có thể đưa cậu ra khỏi chỗ này. Cháu thừa sức chui vào hành lang mà bác vừa mới đào. Cipollino nói, xin bác hãy đi trước, bởi vì cháu sợ bị lạc đường. Cháu nghe nói hành lang của bác dích dắt lắm,
Được, chuột chuỗi nói, tôi đã chán ngấy cái cảnh phải đi một mình rồi. Cậu có muốn ta đào đường mới không?
Đào về hướng nào?
Cipollino hỏi. Về hướng nào tùy thích, chuột chuỗi trả lời, miễn là ra được chỗ tối, chứ đừng tới cái nơi sáng đến lóa cả mắt như ở chỗ này.
Cháu nghĩ ta nên đào về phía phải,
nó đề nghị. Bên phải hay bên trái với tôi chẳng quan trọng gì cả. Nếu như cậu muốn vậy thì ta sẽ đào sang bên phải.
Không cần nghĩ ngợi gì lâu, bác chuột chuỗi rút đầu vào tường và đào đất nhanh đến nỗi đất nhão bắn đầy lên người Cipollino khắp từ đầu tới chân.
Cậu bé bị sặc và ho phải đến 15 phút. Vừa dứt cơn ho và hắt xì hơi, nó nghe thấy giọng của bác chuột chuỗi dục dã.
Thế nào anh bạn, có đi theo tôi hay không đấy?
Cipollino vội chui vào hang mà chuột chuỗi vừa mới đào xong. Nó vừa đủ rộng để cậu bé có thể dễ dàng đi được. Bác chuột chuỗi đã đào được vài mét và bác làm việc với tốc độ chóng mặt.
Cháu đây,
Cipollino lắp bắp nói, vừa khạc nhổ, vừa lấy tay che những cục đất mà bác chuột chuỗi đào hất, tung tóe khỏi bắn vào mồm.
Trước khi đi theo chuột chuỗi, Cipollino đã kịp lắp lỗ hổng trên tường phòng giam của mình.
Khi ngài cà chua phát hiện ra, nó nghĩ thì cũng chẳng thể biết mình trốn ra bằng cách nào.
Cậu cảm thấy thế nào? Bác chuột chuỗi vừa đào vừa hỏi.
Cảm ơn, tuyệt lắm ạ, Cipollino trả lời. Ở đây tối như hũ nút.
Ta đã bảo là cậu sẽ cảm thấy khá hơn mà. Có muốn dừng lại một lát không?
Theo tôi nghĩ ta nên đi tiếp vì hơi vội. Nhưng có thể cậu không quen đi nhanh trong hành lang của tôi thì phải.
Không, không, ta cứ tiếp tục đi đi, Cipollino vừa đáp, vừa tính nếu cứ đà này thì mình sẽ sớm đến được chỗ những người bạn của mình đang bị giam.
Tốt lắm, và chuột chuỗi lại tiếp tục tiến nhanh lên phía trước.
Cipollino phải vất vả lắm mới theo kịp.
Sau khi Cipollino bỏ trốn khoảng 15 phút, thì cánh cửa phòng giam của nó được mở ra. Ngài cà chua vừa huýt sáo vừa bước vào phòng giam. Ngài cà chua cảm thấy cái giây phút này với sự hí hửng độc địa.
Khi bước xuống tầng ngầm, ngài có cảm giác người nhẹ đi ít nhất phải đến 20 kg.
Cipollino trong tay ta, ngài tự thấy hài lòng. Ta sẽ bắt nó phải thú nhận hết tất cả, rồi sau đó sẽ treo cổ nó lên.
Đúng, đúng, ta sẽ treo cổ nó.
Sau đó ta sẽ thả lão quả nho và những kẻ ngu dại khác. Mình chẳng có gì phải sợ chúng cả. Cánh cửa phòng giam đây rồi, thật là thoải mái. Khi nghĩ tới chuyện thằng nhóc đê tiện đó có lẽ phải khóc hết nước mắt, chắc chắn nó sẽ phải cúi lại dưới chân mình mà van xin tha tội. Mình thề là nó sẽ cúi xuống liếm giày cho mình. Không sao, mình sẽ cho phép nó được phủ phục dưới chân mình, và thậm chí còn cho nó hy vọng được cứu vớt. Rồi sau đó ta sẽ tuyên án tử hình bằng treo cổ.
Nhưng khi ngài dùng chiếc chìa khóa to đùng mở cửa, bật đèn pin lên, thì chẳng thấy ma nào cả. Phòng giam trống trơn. Ngài không còn tin vào mắt mình nữa. Những tên lính gác ngục đứng cạnh nhận thấy mặt ngài chuyển từ đỏ ửng sang màu vàng, rồi xanh ngắt, tím tái và cuối cùng đen sạm lại vì tức giận.
Thằng nhóc có thể trốn đi đâu được nhỉ? Cipollino, mày ở đâu? Mày trốn ở đâu hả thằng đê tiện kia?
Câu hỏi quả là ngớ ngẩn. Vì thực tế Cipollino còn có thể trốn ở đâu được trong cái phòng giam chật chội, nơi mà chỉ có 4 bức tường phẳng lì, một chiếc ghế và chiếc bình đựng nước. Ngài cà chua cúi xuống, ngó dưới gầm ghế, dòm vào bình nước, ngước lên trần, soi mói trần nhà và bức tường từng cm một, nhưng đều vô ích. Tù nhân đã biến mất, như bốc hơi vậy.
Ai đã thả nó ra?
Ngài cà chua bực tức quay lại phía những tên gác ngục hỏi.
Chúng tôi không rõ thưa ngài, chìa khóa ngài giữ cơ mà,
một tên lính mạnh bạo nói.
Ngài cà chua xoa xoa gáy.
Đúng là chìa khóa ngài giữ thật. Ngài quyết định ngồi xuống ghế để phán đoán.
Ngồi nghỉ dễ hơn là đứng, nhưng ở tư thế ngồi ngài cũng chẳng nghĩ ra được gì.
Bỗng một cơn gió thổi mạnh làm sập cánh cửa lại.
Hãy mở cửa ra, quân ăn hại, ngài gầm lên.
Thưa ngài, không thể mở được ạ. Ngài có nghe tiếng ổ khóa đã bị sập vào rồi không?
Ngài cà chua thử dùng chìa khóa để mở cửa, nhưng ổ khóa này có cấu tạo chỉ mở được từ phía ngoài.
Cuối cùng thì ngài cà chua hiểu ra rằng ngài đã tự giam mình vào nhà tù và ngài chỉ còn thiếu nước là nổ tung ra vì tức giận. Bộ mặt của ngài lại chuyển từ đen sạm sang tím tái, xanh ngắt, đỏ ửng rồi vàng nhợt, và ngài bắt đầu gầm lên dọa là sẽ bắn bỏ hết bọn lính canh ngục nếu như đếm đến hai mà không mở được cửa ra cho ngài. Tóm lại, để mở được cửa thì phải dùng mìn để phá, và họ đã làm như vậy. Do chấn động, ngài cà chua bị ngã lăn quay và bị đất đá phủ từ đầu tới chân. Những tên lính chanh bổ nhào vào bới tìm, và sau những nỗ lực phi thường đã lôi được ngài ra, người lắm như ma chôn ma vùi, trông như củ khoai tây vừa được bới ra khỏi lúng đất. Chúng đưa ngài lên khỏi hầm, phủi đất cho ngài và bắt đầu kiểm tra xem đầu, mũi, chân tay ngài có bị sứt sát gì không. Đầu của ngài cà chua không việc gì, nhưng chiếc mũi của ngài thì bị khá nhiều vết xây da. Bọn lính dùng băng để băng bó vết thương cho ngài, xong ngài lên giường nằm ngay. Ngài cảm thấy ngượng khi phải gặp mọi người với chiếc mũi như vậy. Khi nghe tiếng mình nổ vọng lại thì Cipollino và bác chuột chuỗi đã đi được rất xa rồi.
Cái gì thế nhỉ?
Cậu bé hỏi.
Ồ, cứ yên tâm.
Bác chuột chuỗi giải thích. Có lẽ là cuộc tập trận. Vua Chanh coi mình là thống soái vĩ đại và còn không yên tâm chừng nào. Chưa gây ra được một cuộc chiến tranh, mặc dù không phải là chính nghĩa. Vừa miệt mài đào đất, bác chuột chuỗi vừa không ngớt lời khoét trương bóng tối và chửi rủa ánh sáng, thứ mà bác ghét cay ghét đắng. Một hôm, bác nói, tôi có dịp được nhìn thấy ngọn nến bằng một mắt. Thế là tôi phải vắt chân lên cổ mà chạy, khi hiểu ra rằng đó là thứ của nợ gì. Còn phải nói, Cipollino thở dài, những ngọn nến cháy sáng rực. Ồ không, bác chuột chuỗi trả lời, ngọn nến đó không cháy sáng. Rất may là nó đã tắt. Không biết điều gì sẽ đến với tôi khi người ta đốt nó lên. Cipollino ngạc nhiên, không hiểu tại sao cây nến đã bị tắt lại có tác hại cho thị lực. Nhưng đúng lúc đó, nó thấy bác chuột chuỗi bỗng nhiên dừng lại. Tôi nghe thấy có tiếng người, bác nói. Cipollino cảnh giác đề phòng. Có tiếng nói từ xa vọng lại, mặc dù còn chưa phân biệt được rõ ràng.
Có nghe thấy không?
Bác chuột chuỗi hỏi. Ở đâu có tiếng nói? Tất nhiên là ở đó có người. Mà ở đâu có người thì ở đó có ánh sáng. Tốt nhất là ta đi về hướng khác. Cipollino cố gắng lắng nghe, và lần này nó nghe rõ giọng nói quen thuộc của bác quả nho. Nhưng nó không hiểu bác thợ dạy đang nói gì. Cậu bé muốn hét to lên để mọi người nghe thấy tiếng nó, để họ biết. Nhưng nó nghĩ, không, cứ để bác chuột chuỗi không biết đó là những người bạn của mình. Trước mắt, phải thuyết phục bác ấy đào đường tới phòng giam đã. Nếu không, bác ấy có thể cãi ngang, và thế là tất cả kế hoạch của ta sẽ bị đổ vỡ. Này, bác chuột chuỗi, Cipollino thận trọng mào đầu. Cháu có nghe nói về một nơi rất chi là tối, mà theo tính toán của cháu, thì nó gần đâu đây thôi.
Tối hơn cả hành lang của tôi ư?
Bác chuột chuỗi hỏi vẻ nghi ngờ.
Tối hơn nhiều, Cipollino trả lời một cách quả quyết.
Có thể giọng nói mà chúng ta nghe thấy là của những người kéo nhau tới đó để cho những con mắt mệt mỏi của họ được nghỉ ngơi.
Bác chuột chuỗi cầu nhàu. Ở đây có cái gì đó không ổn.
Ý nói, nỗi sợ hãi và mạo hiểm của cậu ấy mà. Nhưng nếu như cậu muốn tới đó thì tùy cậu.
Bác chuột chuỗi ơi, cháu sẽ rất biết ơn bác,
Cipollino khẩn khoản cầu xin. Còn bác, hãy làm quen với một nơi mới, đi một ngày đàn, học một sàng khôn, có phải vậy không?
Thôi được, bác chuột chuỗi đồng ý. Nhưng nếu mắt tôi mà bị đau bởi ánh sáng chói chang
thì cậu hãy liệu hồn đấy. Chỉ sau vài phút, những giọng nói đã gần sát ngay bên cạnh. Cipollino nghe rõ mồn một tiếng thở dài của bác bí đỏ.
Ôi, lỗi là tại tôi. Tôi, chà, giá như Cipollino tới đây cứu chúng ta nhỉ.
Nếu tôi không lầm thì ở đó người ta đang gọi tên cậu đấy, bác chuột chuỗi nói.
Gọi tên cháu ư?
Cipollino hỏi lại.
Không thể thế được, cháu không nghe rõ họ nói gì cả.
Và giọng bác quả nho lại vang lên. Cipollino đã hứa sẽ đến cứu chúng ta thì thế nào chúng ta cũng sẽ đến. Tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì điều đó,
bác chuột chuỗi lại khẳng định.
Cậu nghe thấy chưa, họ đang nói về cậu đấy.
Không, không,
Đừng có dối tôi là cậu không nghe thấy gì cả. Tốt nhất hãy nói đi, cậu đưa tôi đến đây là có ý đồ gì hả?
Bác chuột chuỗi thân mến, Cipollino đành thú thật. Nếu cháu nói thật tất cả với bác, có lẽ sẽ tốt hơn.
Nhưng hãy cho phép cháu nói để bác rõ. Những giọng nói mà bác nghe thấy là từ phòng giam trong lâu đài của bà bá tước anh Đào. Ở đó các bạn cháu đang bị giam cầm và đang chờ cháu đến cứu. Và cậu định làm việc đó nhờ sự giúp đỡ của tôi?
Vâng ạ, bác chuột chuỗi, bác quả là người tốt bụng đến mức đã đào cả một hành lang dài như thế này. Bác có đồng ý đào thêm một chút nữa để cứu các bạn của cháu không?
Bác chuột chuỗi suy nghĩ rồi trả lời.
Được, đồng ý. Thật ra đối với tôi, đào đi hướng nào cũng vậy cả thôi. Đã vậy, tôi sẽ đào đường hầm cho các bạn của bạn.
Cipollino mừng quá, định ôm hôn bác chuột chuỗi. Nhưng hiềm một nỗi, mặt mũi nó lắm đầy bùn đất. Bản thân nó cũng chẳng biết mồm mình ở đâu nữa.
Xin cảm ơn bác. Bác chuột chuỗi ạ, cháu sẽ biết ơn bác suốt đời.
Thôi được rồi, bác chuột chuỗi nói giọng cảm động. Ta không nên mất thì giờ tán gẫu nữa. Hãy nhanh lên tới chỗ các bạn của cháu.
Bác ta lại tiếp tục công việc và chỉ sau vài giây đã đào thủng tường phòng giam. Nhưng rất không may là đúng lúc bác chuột chuỗi chui vào phòng giam thì bác quả nho lại bật diêm để xem mấy giờ rồi. Ánh lửa lóe lên làm cho bác chuột chuỗi đáng thương phải lao vội vào hang và biến mất trong bóng tối.
Tạm biệt Cipollino, bác ta chào giả biệt. Cậu là chàng trai tốt bụng và tôi rất muốn giúp cậu. Nhưng đáng ra cậu phải báo trước cho tôi biết là họ đón chúng ta bằng thứ ánh sáng chói lọi quỷ quái ấy chứ. Cậu không nên lừa dối tôi.
Bác ta lao đi như tên bắn, đến nỗi nóc hang và hai bên thành hang đất đá đổ ập xuống lấp kín lối đi.
Chẳng bao lâu, Cipollino đã không còn nghe thấy tiếng của bác chuột chuỗi nữa. Nó buồn rầu chìa tay và lẩm bẩm:
tạm biệt bác chuột chuỗi tốt bụng. Trái đất tròn, có thể chúng ta còn gặp lại nhau. Và khi đó, cháu sẽ tạ lỗi với bác vì đã lừa dối bác.
Chia tay với người bạn đồng hành của mình, Cipollino lấy khăn lau qua mặt mũi rồi chạy tới với những người bạn của mình, vui vẻ háo hức như đi hội.
Xin chào các bạn thân mến của tôi, nó hét ầm lên. Các bạn thử tưởng tượng cảnh những người bị giam vui sướng đến mức nào. Họ chạy bổ tới ôm chầm lấy Cipollino và hôn lia lịa. Chỉ thoáng một cái, đất đá bám trên mặt cậu đã sạch trơn. Người thì ôm, người thì véo yêu nó mấy cái, người thì vỗ vai.
Khẽ thôi, khẽ thôi, Cipollino van xin. Các bác xé cháu ra từng mảnh bây giờ.
Mọi người dần trấn tĩnh lại. Rồi niềm hân hoan của họ biến thành nỗi thất vọng khi Cipollino kể cho họ nghe về những nỗi bất hạnh của mình.
Có nghĩa là cậu cũng bị bắt như chúng tôi, hả anh bạn?
Bác quả nho hỏi.
Vâng, đúng vậy, Cipollino đáp. Nhưng khi bọn vệ binh xuất hiện, chúng sẽ bắt được cháu chứ?
Không nhất thiết sẽ là như vậy, Cipollino nói. Cháu có thể chui vào nấu trong chiếc đàn của bác quả lê. Rất may là người cháu nhỏ bé.
Ôi, thế ai sẽ là người đưa chúng ta ra khỏi đây?
Bác bí đỏ gái thì thầm.
Tất cả là lỗi tại tôi, bác bí đỏ thở dài thường thượt. Chỉ tại tôi.
Cipollino muốn phá tan bầu không khí nặng nề, nhưng mọi cố gắng của nó đều vô ích. Bản thân nó trong lòng cũng đang rối bời.
11. Ngài cà chua có thói quen đi ngủ cả tất.
Tất nhiên ngài cà chua giấu nhẹm chuyện Cipollino bỏ trốn. Ngài ra lệnh cấm bọn lính đã cùng ngài xuống phòng giam hôm đó không được nói với bất kỳ ai. Nếu ai có hỏi thì phải bảo là đã chuyển tên tù nhân đó sang phòng giam chung. Và để không ai thấy được vết sứt trên mũi của mình, ngài phải nằm bẹp trên giường và không tiếp ai cả. Dâu tay lúc nào cũng để mắt theo dõi, nhưng nó không biết ngài cà chua giấu chìa khóa phòng giam ở đâu. Cuối cùng, nó quyết định bàn với anh Đào. Như các bạn biết đấy, vẫn đang còn ốm và cứ ấm ức, khóc hoài. Nhưng khi vừa nghe thấy dâu tây kể lại sự việc đã qua, anh Đào vội lau nước mắt và đứng phắt dậy.
Cipollino đang ở trong tù ư? Bạn ấy không thể ngồi ở đó thêm một giây nào nữa. Hãy đưa cho tớ cái kính, nhanh lên.
Cậu định làm gì?
Tớ sẽ đi cứu bạn ấy, anh Đào tuyên bố giọng cương quyết. Cứu cậu ấy và những người khác nữa.
Nhưng cậu làm sao lấy được chìa khóa của ngài cà chua?
Tớ sẽ lấy được. Cậu hãy lấy cho tớ chiếc bánh gato chocola, kiếm ít thuốc ngủ ở chỗ các bà bá tước, rồi rắc vào. Ngài cà chua rất thích ăn chocola, và khi ông ấy ngủ say thì cậu bảo tớ. Còn bây giờ tớ chạy ra xem tình hình thế nào.
Dâu tay không còn tin ở mắt mình nữa. Không biết sao anh Đào vốn là con người mềm yếu lại có được lòng dũng cảm và tính kiên quyết như vậy.
Bạn ấy thay đổi quá chừng. Cha mẹ ơi, thay đổi quá chừng. Nó lẩm bẩm. Ai mà gặp anh Đào hôm đó cũng đều phải công nhận như vậy. Cả hai bà bá tước, ngài gà trống và công tước Quýt đều phải ngạc nhiên nhìn thằng bé. Nó đã hoàn toàn khỏe mạnh. Bà bá tước chỉ thốt lên khi thấy đôi má của nó ửng hồng và cặp mắt ánh lên vẻ linh lợi.
Tôi chẳng đã nói với bà là nó hoàn toàn khỏe mạnh rồi ư? Ngài công tước nói, nó chỉ giả vờ thôi.
Bà bá tước em vội vàng đồng ý ngay với ông em họ nhõng nhẽo của mình, sợ ông ta lại nhảy tót lên nóc tủ mà dọa sẽ tự tử nếu không cho ông ta một vật gì đó. Anh Đào dò hỏi một tên lính canh và biết rằng Cipollino đã bỏ trốn. Nó rất mừng nhưng vẫn không yên tâm khi chưa giải phóng được cho tất cả những người còn lại. Bạn bè của Cipollino cũng là bạn của mình. Nó tuyên bố vậy rồi bắt tay vào hành động. Chuyện trò với bọn lính cai ngục, nó được biết ngài cà chua giấu chiếc chìa khóa phòng giam trong chiếc túi đặc biệt đặt may ở mặt trái chiếc tấc. Khỉ thật, anh Đào nghĩ. Ai cũng biết rằng ngài cà chua bao giờ cũng đi tấc, kể cả khi đi ngủ. Có nghĩa là phải làm cho ông ta ngủ không còn biết trời đất là gì nữa, để có thể moi được chiếc chìa khóa ra mà không đánh thức ông ta dậy. Và nó bảo dâu tay rắc thuốc ngủ vào bánh gato với liều lượng gấp đôi mức cần thiết. Khi màn đêm buông xuống, cô Hầu mang đến cho ngài cà chua chiếc bánh gato có sô-cô-la với mứt quả tuyệt ngon. Ngài cà chua mừng rỡ và chỉ một miếng đã nuốt trôi chiếc bánh vào bụng. Người sẽ không phải hối tiếc, ngài nói. Khi nào ta khỏi, ta sẽ cho người chiếc giấy gói kẹo sô-cô-la mà ta đã ăn từ năm ngoái. Chiếc giấy đó còn rất thơm và ngọt. Dâu tay cúi chào tỏ vẻ cảm ơn, và khi cô bé ngẩng đầu lên thì đã thấy ngài cà chua ngáy ầm ầm như kéo gỗ. Dâu tay chạy đi gọi anh Đào. Hai đứa trẻ nắm tay nhau, nhón chân đi dọc theo hành lang tới phòng ngủ của ngài cà chua. Chúng đi qua phòng của công tước Quýt. Tuy đã khuya rồi mà vẫn thấy ngài đang tập nhảy. Để thực hiện những cú nhảy đến chóng mặt khi cần phải vòi vĩnh bà bá tước em, cần phải luyện tập thật kỹ. Thay nhau nhòm qua lỗ khóa, anh Đào và dâu tay thấy ngài công tước trông như một chú mèo điên, nhảy từ nóc tủ sang chiếc đèn chùm, từ thành giường lên nóc chiếc gương và leo thoăn thoắt theo những chiếc rèm cửa. Chỉ sau một thời gian ngắn, ngài đã như một nhà nhào lộn thật sự. Trong phòng ngài cà chua lúc đó tràn ngập ánh trăng, vì dâu tay đã tính trước nên đã kéo rèm cửa lên từ trước đó. Ngài cà chua vẫn ngáy ầm ầm. Ngài đang mơ thấy được dâu tay mang đến cho ngài chiếc bánh gato to bằng cái bánh xe đạp. Nhưng đúng lúc ngài định ăn bánh thì ngài nam tước cam nhảy bổ vào và đòi chia cho ngài một nửa. Ngài cà chua tuốt gươm ra để bảo vệ quyền lợi của mình. Cuối cùng thì ngài nam tước phải chùng bước, thẳng tay quất roi vào bác đậu nành đáng thương đang mồ hôi mồ kê đầm đìa dưới sức nặng của chiếc xe cúp kít. Ngài cà chua lại tiếp tục thưởng thức món gato. Nhưng ngài nam tước cam vừa đi khỏi thì công tước Quýt lại xuất hiện, đang chễm chệ trên ngọn cây phong cao ngất mà gào lên: "Cho tôi một nửa đây, không có tôi sẽ lao đầu xuống đất bây giờ." Tóm lại, đó là một cơn ác mộng. Cả những người quen và không quen đều muốn bằng bất kỳ giá nào cũng phải giành cho được chiếc bánh oan nghiệt của ngài. Và sau đó, chính chiếc bánh đáng nguyền rủa ấy lại mang đến cho ngài nỗi thất vọng cay đắng. Chiếc bánh gato lại biến thành cục bìa cắt tông. Ngài cà chua đưa chiếc bánh lên cắn ngập răng và miệng ngài ngậm đầy bìa cắt tông. Nó vừa cứng, vừa láp nháp, lại chẳng có mùi vị gì cả. Trong lúc ngài cà chua đang phải khổ sở vì giấc mơ đó, thì dâu tay thận trọng lột chiếc tấc khỏi chân ngài và anh Đào lôi từ trong tấc ra chùm chìa khóa. "Xong rồi," nó thì thào vào tai dâu tay. Cô bé nhìn ông cà chua đang ngủ say sưa, thở dài. "Ôi, khi tỉnh dậy, ngài cà chua sẽ phát điên lên mất." "Chạy đi thôi, khi ngài ấy còn chưa tỉnh dậy." "Đừng lo, tớ đã cho ngài ấy sơi một lượng thuốc ngủ bằng cho cả 10 người cơ mà." Chúng rón rén bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại và chạy vụt xuống cầu thang nhanh đến mức
như muốn đứt cả hơi. Bỗng anh Đào dừng lại và thì thào: "Thế còn bọn lính cai ngục thì sao?"
Điều này chúng chưa hề nghĩ tới. Dâu tay đưa móng tay lên cắn. Điều này luôn giúp nó trấn tĩnh trong những giây phút khó khăn. Khi ta cắn móng tay là lúc trong đầu nảy ra được những ý nghĩ thiết thực. Nghĩ ra rồi, cuối cùng nó nói: "Tớ sẽ ra góc nhà kêu rõ to như có kẻ đang tấn công tớ. Còn cậu hãy gọi bọn lính canh và bảo họ đến cứu. Khi còn lại một mình, cậu hãy tra chìa khóa vào ổ, xoay hai vòng, cánh cửa phòng giam sẽ mở." Nghĩ sao làm vậy, chúng đã lừa được bọn lính canh. Dâu tay kêu toáng lên: "Cứu tôi với, cứu với." Một cách tuyệt vọng đến mức cây cối xung quanh cũng sẵn sàng bật rễ lên để chạy tới cứu nó. Bọn lính chạy bổ tới nơi, có tiếng kêu cứu như những chú chó săn lao tới con mồi. "Nhanh lên, nhanh lên, trời ơi, đằng ấy có cướp đấy." Anh Đào giục với theo. Còn lại một mình, nó tra chìa khóa vào ổ, mở chiếc cánh cửa nặng trịch và xông vào phòng giam. Nó hết sức ngạc nhiên vì giữa đám tù nhân còn có cả Cipollino. "Cậu cũng ở đây à, Cipollino? Có nghĩa là cậu không bỏ trốn?" "Tớ sẽ kể cho cậu sau anh Đào ạ. Còn bây giờ ta không nên để phí thời gian." "Đúng, họ cần phải vội. Đi đằng này, đằng này." Anh Đào vừa thở vừa nói và chỉ cho các bạn con đường nhỏ dẫn thẳng vào rừng. "Các bạn đừng lo, bọn lính gác sẽ không trông thấy các bạn đâu. Chúng đang ở đằng kia kìa." Để chạy cho nhanh, mọi người phải lăn bác bí đỏ gái như lăn một quả bóng. Cipollino dừng lại cảm ơn anh Đào, lúc đó đang đứng rơm rớm nước mắt. "Cậu giỏi lắm," Cipollino nói. "Tớ không tin nổi là cậu đang ốm. Mấy lần định đến thăm cậu nhưng chưa có dịp." "Thôi chạy đi, kẻo họ lại tóm được cậu bây giờ." "Được rồi, tớ chạy đây. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Tớ hứa là chúng ta sẽ còn cho ngài cà chua biết tay." Chỉ hai bước nhảy, nó đã đuổi kịp mọi người và cùng họ lăn bác bí đỏ gái. Còn anh Đào vội vã quay trở về lâu đài để trả lại chùm chìa khóa vào chỗ cũ, nghĩa là vào chiếc tất bên phải của ngài cà chua. Còn bọn lính gác chạy tới cứu dâu tay thì sao? Chúng bắt gặp dâu tay đang đứng khóc. Trước khi bọn lính tới, cô bé đã xé rách chiếc tạp dề đang mặc trên người, cào xước mặt mũi để bọn lính tin là cô vừa bị bọn cướp tấn công. "Chúng nó chạy về hướng nào?" Chúng vừa thở dốc vừa hỏi. "Đằng này này," dâu tay đáp, chỉ tay về phía con đường dẫn vào làng. Bọn lính chạy bổ theo con đường đó. Chúng chạy 2-3 vòng quanh làng nhưng chẳng thấy ai cả. Và cuối cùng chúng tóm được chú mèo, mặc dù chú này chống trả rất quyết liệt. "Tôi không hiểu nổi," chú mèo nói giọng đầy căm phẫn. "Chúng ta đang sống trong một vương quốc tự do, các anh không có quyền bắt tôi. Hơn nữa, các anh lại xuất hiện đúng lúc con chuột mà tôi đã mất công rình 2 tiếng đồng hồ đang định chui ra khỏi hang." "Vào tù, mày tha hồ mà bắt chuột," tên đội trưởng nói. Sau nửa giờ, bọn lính canh quay về lâu đài. Các bạn có thể hình dung ra cảnh chúng như thế nào khi thấy phòng giam trống không? Chúng nhanh chóng nhốt ngay chú mèo vào phòng giam, rồi vứt bỏ súng gươm, chạy trốn mỗi người một ngã vì sợ cơn thịnh nộ của ngài cà chua. Ngài cà chua tỉnh dậy vào sớm hôm sau và việc đầu tiên là đứng ngắm mình trong gương. "Chiếc mũi của mình đã ổn rồi," ngài tự nhủ, "ta có thể tháo băng ra và sẽ xuống phòng giam để lấy cung bọn tù nhân." Trên đường tới phòng giam, ngài cà chua còn kéo theo cả ngài đậu tròn, là người nắm rõ luật hình sự của vương quốc này, và ngài gà trống để ngài ghi biên bản lấy cung tù nhân. Cả ba với vẻ quan trọng của những người đại diện cho pháp luật nối đuôi nhau bước xuống phòng giam. Ngài cà chua lấy chùm chìa khóa từ chiếc tất bên phải, mở cánh cửa nặng trịch ra, nhưng vội nhảy bổ ra đằng sau, giẫm lên cả chân ngài gà trống đang đứng ngay đằng sau ngài. Từ trong phòng giam vang lên những tiếng kêu rên rầu rĩ. "Meo, meo." Chú mèo kêu gào thảm thiết, quằn quại vì nỗi niềm đau khổ không cùng. "Ngươi làm gì ở đây?" Ngài cà chua, người vẫn chưa hết run, hỏi chú mèo. "Ôi, tôi đau bụng." Chú mèo than thở. "Làm ơn hãy đưa tôi đi bệnh viện, hoặc ít ra cũng gọi cho tôi bác sĩ với." Rõ ràng là chú mèo đã rình bắt chuột suốt đêm và đã ăn no tới mức nôn ra phải đến hơn 200 chiếc đuôi chuột. Ngài cà chua thả chú mèo ra và cho phép tự do vào tù lúc nào cũng được để bắt chuột. Ngài nói lời chia tay với mèo. "Nếu ngươi đã có thịnh tình, sau này hãy giữ lại những chiếc đuôi chuột mà ngươi bắt được như một chứng tích về hoạt động có ích của ngươi."
Bộ phận hành chính của lâu đài sẽ cấp cho ngươi món thù lao nho nhỏ theo số lượng đuôi chuột mà ngươi có. Sau sự việc đó, ngài cà chua gửi ngay cho người đứng đầu vương quốc, đức vua Chanh, một bức điện có ghi: trong lâu đài của các bà bá tước anh đào không còn có quy củ gì cả, đề nghị điều ngay một tiểu đoàn lính Chanh tới, rất mong có sự hiện diện của ngài. Cà chua: